Con nói tiếp.
Nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về, thì tâm tánh Như Lai nói, làm sao không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót chỉ dạy.
Tâm tánh của con đều có chỗ trả về. Tâm tánh của ông A Nan, tức là cái vọng tâm hiện tại của chúng ta bây giờ. Cái vọng tâm của chúng ta bây giờ cả ngày nó phan duyên, nó thấy cái quả ổi thì nó lại nhớ đến chuyện quả ổi, nó tính toán về quả ổi, nó nghe người ta nói tiếng khen thì nó lại mừng, nó lại vội vàng đi nói chuyện, nó nghe người ta chê thì nó lại giận. Đấy, thế cái tâm tánh của chúng ta là có chỗ trả về, bởi vì nó suy nghĩ về những cái quả ổi. Đấy, cái đó là trả về cho quả ổi. Có quả ổi thì nó suy nghĩ, không có quả ổi thì thôi, nó lại nghĩ đến chuyện quả ớt và xoài. Thế cho nên tâm tánh của chúng ta nó khởi lên suy nghĩ. Đấy, nó nghĩ đến ổi, thế thì trả về cho ổi. Nó nghĩ đến xoài thì trả về cho xoài. Nó nghe tiếng khen nó mừng, thì cái mừng ấy mình gọi là tôi vui mừng, thì cái tôi vui mừng ấy trả về cho tiếng khen. Nó nghe người ta chê trách, nó giận hờn, nó tức tôi, thì nó bảo tôi giận lắm, tôi bực mình lắm, thì cái bực mình với cái tức tôi ấy trả về cho những tiếng chê. Thế cho nên gọi là tâm tánh của chúng ta có chỗ trả về. Suốt ngày nó cứ vương vấn hết chuyện này sang chuyện kia, cho nên những cái loại tâm ấy là theo duyên mà bật lên, hết duyên nó lại tan đi, nó không phải mình, cho nên nó là có chỗ trả về, nghĩa là nó đi, là nó không phải của mình. Thế còn tâm tánh của Như Lai nói thì làm sao lại bảo rằng không có chỗ trả về? Đấy, thì cái chỗ này ông A Nan xin Phật giảng, tức là ông ấy xin Phật nói được rõ làm sao cái kiến tinh ấy nó không có chỗ trả về. Con nói tiếp.
Này A Nan, tánh thấy của ông đang thấy tôi đây, tuy không phải là diệu tịnh minh tâm.
Đây Phật giảng. Này A Nan, cái tánh thấy của ông đang thấy tôi bây giờ đây, tuy nó không phải là diệu tịnh minh tâm. Đấy, cái mà chúng ta đang thấy, đang nghe, tuy rằng nó chưa thật là cái chân tâm, bởi vì nó còn cuộc vào cái thân quả báo của chúng mình, cho nên nó phát ra một cái thấy cạn cợt, tầm thường, thì nó chưa phải là cái, nó là cái công dụng của cái diệu tịnh minh tâm, nó là một phần rất nhỏ của cái diệu tịnh minh tâm, chứ mà nó chưa thật là cái tánh Phật của chúng mình. Cái tánh Phật ở khắp pháp giới, nhưng mà nó là một phần. Thầy lấy cái thí dụ, một cái ngôi nhà, ở trong cái nhà có đèn sáng, mà cái nhà có 6 cửa, thì cái ánh đèn này, nó le lói ra, nó chiếu ra từ 6 cửa. Đấy, thì mình từ đằng xa mình muốn nhận được cái đèn ở trong cái nhà ấy, thì mình có cách nào? Chỉ có một cách là y theo cái ánh sáng nó lóe ra cái cửa. Thế rồi mình cứ cái chỗ ánh sáng ấy mình đi về, thì mình tới nơi thì mình sẽ thấy cái đèn. Thì chúng ta bây giờ cũng thế, không thấy được, chưa nhận được cái chân tâm ở khắp pháp giới, thì bây giờ cứ nhận cái ánh sáng của cái tâm ấy, nó đang le lói ở nơi mắt, nơi tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ở 6 cái biết của mình, để mình tìm nhận được cái thể chất của cái tâm. rồi từ từ mình tu dần sẽ có ngày mình nhận được cái chân thật, cái chân tâm của mình. Bây giờ thầy trở lại cái thí dụ ban nãy, chúng ta cái thân phận bọt bèo ở trong cái mảnh bọt, thì bây giờ chúng ta chưa thấy được nước của biển cả. Nước của biển cả mông mênh, vô biên công dụng, chúng ta chưa thấy được. Thế chúng ta hãy tạm nhận cái tánh ướt ở cái bọt đó. Thì cái tánh ướt đó, tuy nó chưa phải thật là cả biển cả, nhưng mà nó cũng từ biển, nước biển mà nó có. Và thể tánh của nó chính là nước biển. Nhưng cái trình độ hiểu thì nó rộng hẹp, nó khác nhau. Chúng ta chỉ mới thấy được cái tánh ướt ở cái mảnh bọt mà chúng ta đang nhận là thân tâm mình. Mà còn cái tánh Phật của mình ấy là toàn biển cả mông mênh, nó có vô biên công dụng. Nhưng mà chúng ta hãy cứ yên tâm nhận lấy cái tánh nước ở cái mảnh bọt của mình, mình đang gọi là thân tâm của mình đó. Thế thì bây giờ cũng thấy Phật cho chúng ta nhận lấy cái tánh thấy ở nơi con mắt, cái tánh nghe ở nơi tai, cái tánh biết ở nơi sáu căn của mình đó. Nó chính là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Bao giờ nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới ấy, thì đấy là ông Phật A-di-đà. Còn chúng mình bây giờ mới nam mô, hãy cứ nhận lấy cái tánh ướt ở cái mảnh bọt của mình. Thế cho nên đây nói tuy không phải là diệu tịnh minh tâm. Đấy, cái diệu tịnh minh tâm là tánh A-di-đà ở khắp mười phương thường trụ. Còn cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình, thầy ví như là gọi là cái tánh ướt ở trong cái mảnh bọt mà chúng ta nhận là thân tâm mình. Đấy, cho nên cái chân tâm của ông nó thì nó ở khắp cả pháp giới. Mà bây giờ ông đâu có thấy cả khắp pháp giới, ông chỉ thấy hiện tại ông vẫn đang thấy bằng hai con mắt. Đấy, thế cho nên cái tánh, cái chân tâm của ông nó vẫn đứng đấy, nhưng mà nó chưa phải, chưa thật là cái chân tâm. Cho nên tuy không phải là diệu tịnh minh tâm, đấy, nghĩa là nó chưa có toàn vẹn cái công dụng ở khắp pháp giới của nó. Bây giờ nó mới là mặt trăng thứ hai. Con giảng cái câu đó:
như mặt trăng thứ hai, không phải thật là mặt trăng, nhưng cũng không đến nỗi là bóng trăng đáy nước. Ông hãy nghe kỹ, tôi chỉ cho ông cái nghĩa không thể trả về.
Như mặt trăng thứ hai, không phải thật là mặt trăng, nhưng không đến nỗi là bóng trăng đáy nước. Đấy, bây giờ hãy nói cái chuyện thí dụ cái mặt trăng. Mặt trăng thật, mặt trăng số một, duy nhất là mặt trăng ở trên trời. Thế nào là mặt trăng thứ hai? Mặt trăng thứ hai là chúng ta nhìn lên mặt trăng ở trên trời, chúng ta lấy cái ngón tay chúng ta ấn vào con mắt. Cái con mắt của chúng ta bị cái ngón tay nó ấn thì nó nhìn mặt trăng thật, nhưng mà nó thấy cái vầng mặt trăng có một cái bóng lóe ở bên cạnh. Đấy, thì cái mặt trăng mà đeo cái bóng lóe ấy gọi là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thật là mặt trăng đang sáng ở trên trời. Còn mặt trăng thứ hai là cái mặt trăng đeo cái bóng lóe do cái con mắt bị cái tay nó ấn vào, lấy cái ngón tay ấn vào con mắt, thấy có cái bóng lóe ở bên cạnh cái mặt trăng. Thì cái bóng lóe ấy gọi là mặt trăng thứ hai. Thế thì như mặt trăng thứ hai, nó không phải là thật là mặt trăng, nó còn nó bị cái bóng lóe như thế vì cái ngón tay ấn vào mắt. Thế nhưng mà nó không đến nỗi là bóng trăng đáy nước. Cái ngón tay nó ấn ở con mắt, mình nhìn lên mình thấy cái bóng trăng thứ hai là cái mặt trăng mà bị lóe, thì nó không đúng sự thật. Thế nhưng nó không đến nỗi là bóng trăng đáy nước. Bóng trăng đáy nước tức là ở trên cái dòng sông hiện lên cái hình, cái bóng trăng ở trên trời nó rọi xuống, thành ra có cái bóng trông trông rõ ràng là mặt trăng đấy. Nhưng mà nếu ai mà nhảy xuống mà nắm lấy cái mặt trăng ấy thì sẽ làm sao? Sẽ chết chìm, nguy hiểm. Thế thầy nhắc lại chị em nghe cho rõ nhé. Ai mà nắm lấy cái bóng trăng ấy thì sẽ chết chìm. Đây là cái nguy hiểm lớn. Đấy. Thế cái bóng trăng này ví với cái gì? Tức là cái vọng tâm của chúng ta. Vậy thầy nói ví dụ rồi, bây giờ hợp pháp. Cái mặt trăng thật, mặt trăng tròn sáng ở trên trời là ví với cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta chỉ nghe Phật nói, chúng ta biết thôi, chứ chúng ta không nắm được. Đấy, cái mặt trăng đang ở trên trời, chúng ta trông thấy mà không chưa nắm được. Đấy là mặt trăng thật, ví với cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Chúng ta thật có, nhưng mà chúng ta quên, chúng ta không biết đến. Bây giờ nghe Phật nói tới thôi. Đấy là mặt trăng thứ nhất, là cái chân tâm bản tánh của mình thường trụ ở khắp pháp giới. Thế còn mặt trăng thứ hai là chính cái tánh Phật ấy, nó là mình, thì có bao giờ mình xa rời được nó. Nhưng mà bây giờ mình đang cuộc ở trong cái nghiệp báo, đeo cái thân bằng cơm gạo này. Đấy, nó có con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Đấy, sống ở trong cái nghiệp báo hư vọng. Cho nên cái tánh Phật của mình, tuy mình không bao giờ mình rời, mình vẫn thấy đây, mình vẫn nghe đây, mình vẫn biết đây. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái biết của chúng mình ấy bị hạn cuộc bằng cái thân cơm gạo này, bằng những cái sáu cái giác quan, cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Thế cho nên cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng mình bây giờ gọi ví là mặt trăng thứ hai. Cũng như cái con mắt mà bị cái ngón tay nó ấn, chúng mình bây giờ bị ở cuộc vào trong cái nghiệp báo. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái tâm, cái chân tâm của mình bây giờ gọi là mặt trăng thứ hai. Đấy. Tức là cũng là mặt trăng thật, nhưng mà bị lóe, bị cái ngón tay nó ấn. Bây giờ cái thấy, cái nghe của chúng mình gọi là mặt trăng thứ hai. Đấy. Nó là mặt trăng thứ hai, chứ nó không đến nỗi là bóng trăng đáy nước. Bóng trăng đáy nước tức là cái vọng tâm hiện tại của chúng mình. Cái vọng tâm hiện tại của chúng mình cứ nắm lấy con mắt đang có ánh sáng mặt trời chiếu, hiện lên những cái bóng ảnh. Chúng ta thấy là nắm được những cái bóng ảnh ở nơi con mắt. Đấy, những cái rung động không khí thành những cái âm thanh. Đấy là cái thần kinh của mình, nó nghe ra những cái âm thanh. Thế rồi những ngọt chua, những nóng lạnh, những thơm hôi là những cảm giác của thần kinh của mình. Thế là toàn là những cái cảm giác, những cái bóng ảnh, những cái động tĩnh vang ở tai. Chúng ta cho là cảnh ở bên ngoài có thật như thế. Đấy. Thế cho nên cái tâm của chúng ta suốt ngày vơ lên những cái bóng ảnh ấy để tính toán, suy nghĩ, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tội. Chúng ta cho đây là tâm tánh của mình. À, thấy rõ là cái mặt trăng. Thế nhưng mà những ai mà ôm lấy, nắm lấy cái mặt trăng này thì sẽ chết chìm. Những ai mà sống với cái vọng tâm này, cứ tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi thương, tôi lo, cái người ấy đang nắm lấy cái mặt trăng đáy nước. Cho nên cái người ấy nhất định sẽ chết chìm. Thế đấy là bởi vì nắm lấy bóng trăng đáy nước. Thì chị em để ý, để nhận được cái tánh Phật ở nơi mình, dù nó chưa phải là mặt trăng thật, nhưng nó cũng là mặt trăng thứ hai, nó cũng là cái tánh Phật không sanh không diệt. Cái tánh biết thấy, biết nghe, biết ngửi, cái tánh A-di-đà của chúng mình đấy. Cái tánh ấy tuy chưa phải là cái mặt trăng thật, là cái tánh Phật ở khắp pháp giới. Tuy mình chưa nhận được nó ở khắp pháp giới, nhưng mà thật ra nó vẫn ở khắp pháp giới đấy. Mình không nhận được thôi, mình bị cuộc ở trong cái thân này, ở trong cái tầm mắt này, cho nên vẫn là cái mặt trăng thứ nhất, nhưng mà bây giờ nó bị lóa, nó bị cuộc, bị hạn cuộc, chứ nó chính là cái mặt trăng thứ nhất. Cũng như lấy ngón tay mà ấn vào mắt, ngẩng lên nhìn mặt trăng, thì cái mặt trăng nó bị lóe, tuy nó bị lóe nhưng nó vẫn là mặt trăng. Còn bây giờ không nhận lấy cái chân tánh này, cái tánh vô phân biệt này, mà cứ chạy theo cái con mắt, rồi sắc trần, rồi nhãn thức, cái tai, rồi thanh trần, rồi nhĩ thức, cái mũi, rồi hương trần, rồi tị thức. Đó, cứ chạy những cái ấy gọi là kiến hoặc. Mà cái vọng tâm nắm là những cái kiến hoặc ấy gọi là tư hoặc. Đó là bóng trăng đáy nước. Nếu ai nắm lấy nó, ôm lấy nó thì sẽ chết chìm. Đấy, các ông hãy nghe kỹ, xin chị em nghe kỹ. Đó. Tôi chỉ cho các ông cái nghĩa không thể trả về. Con nói tiếp.
A Nan, đại giảng đường này mở rộng về phương đông. Mặt trời lên thì sáng, đêm không trăng hoặc mây mù mờ mịt thì tối. Cửa mở thì thông suốt, chỗ có tường nhà thì ngăn bịt. Chỗ phân biệt ắt thấy cảnh sắc duyên. Trong rộng trống là hư không, cảnh mù mịt vì bụi nổi lên. Mưa tạnh trời thanh lại thấy trong trẻo. A Nan, ông đã thấy rõ các tướng biến hóa. Nay tôi trả các tướng ấy về bản nhân của nó. Này A Nan, sáng trả về cho mặt trời, vì không mặt trời thì không sáng. Tối trả về cho đêm không trăng. Thông trả về cho cửa mở, bích trả về cho tường vách, các duyên trả về cho phân biệt, hư không trả về cho rộng trống, mù mịt trả về cho bụi nổi, trong sáng trả về cho trời tạnh. Thế gian có những gì đều không ra ngoài mấy loại ấy. Tánh thấy của ông đứng nhìn tám thứ kia, ông định trả về đâu? Nếu đem tánh thấy trả về cho sáng, thì lúc không sáng
không thể thấy tối. Các thứ sáng tối khác nhau, cái thấy không sai khác. Các thứ có chỗ trả về, dĩ nhiên không phải của ông. Tánh thấy không chỗ trả về, không phải của ông, vậy của ai? Nên biết tâm ông vốn diệu minh. Ông tự mê muội, bỏ mất bản tâm mà chịu luân hồi chìm đắm trong bể sanh tử. Như Lai gọi là đáng thương xót.
Trong bài này gọi là kiến tinh vô sanh. Nó không có sanh ra bởi vì nó không có cha mẹ, nó không có cái gì sanh ra nó cả. Còn tất cả các tướng ở thế gian, cái thân của chúng mình cũng phải có cha có mẹ rồi mới có thân. Cho đến cái sáng thì cũng phải do có hư không có mặt trời. Đến cái tối cũng là bởi vì có hư không. Đấy. Cái chỗ phân biệt cũng phải có cái tâm. Cái tâm nó phân biệt, nó phan duyên thì mới có cái các cảnh nó hiện ra. Thế là tất cả ở đây Phật kỳ có 8 cái tướng cả thầy. Thông biết sáng tối, chống bụi mù, mù mịt hay là trong trẻo. Tất cả những cái tướng ở thế gian đều do nhân duyên thì nó có sanh. Còn chỉ có trong tất cả các tướng ở thế gian đều do nhân duyên hiện lên cho nên có sanh. Thì có cái tánh thấy của ông ấy, là nhân duyên gì mà có. Cái con mắt nó nhân duyên có cha mẹ, sanh ra có thân. Do mình ăn cơm uống nước mà có cái thân, có da có thịt. Chứ cái tánh thấy thì nhân duyên gì mà có. Tìm không có nhân duyên mà nó hiện đang công dụng rõ ràng. Nó đang thấy cả cõi trời, nó đang thấy cả núi sông. Nó trẻ nó cũng thấy, già nó cũng thấy, kiếp trước nó cũng thấy, kiếp sau nó cũng thấy, sinh ra ở Việt Nam nó cũng thấy, kiếp trước nó ở bên Ấn Độ nó cũng thấy, sau này nó về cực lạc nó vẫn thấy, nó vẫn nghe. Đó. Cho nên cái tánh nó ở thường trụ ở khắp pháp giới mà không nhân duyên gì sanh ra nó cả, cho nên gọi là nó là vô sanh, gọi là cái kiến tinh vô sanh.